Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, những ai đã một lần đi lễ tại giáo điểm Tin Mừng này rồi, giơ tay ít nhất là một lần. Ai đã từng đi lễ rồi ở đây một lần rồi, giơ tay rồi. Rồi những ai mà hôm nay mới đi lần đầu tiên, giơ tay rồi. Hãy xua cho một tràng hoa tay thật lớn chào mừng những anh chị em ấy. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, nếu mà người nào đã đi rồi, anh chị em nhìn lên cung thánh hôm nay, anh chị em có thấy gì khác không? Có gì khác không? Chị thấy không? Con nói cho mọi người, nói cái khác ở trên cung thánh hôm nay là thấy gì, nói cho mọi người nghe coi. Nói lại.
Dạ, tượng chuộc tội của Chúa Giêsu rơi xuống dưới này. Rồi. Con chỉ thấy có vậy thôi.
Rồi, cho một tràng hóa tay thưa anh chị em. Chị nói là tượng chuộc tội, tức là cây thánh giá được đặt ở ngay phía bên phải ở dưới, giữa hai cây nến. Còn ở giữa thì chúng ta thấy là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Trước thì đặt cả hai ở giữa, nhưng mà nó khó ở cái nào trên, cái nào dưới. Thánh giá trên hay ảnh ở trên? Khó, đúng không? Và trong phần vụ thì chúng ta không có đặt hai đối tượng vào cùng một chỗ. Ví dụ như là bên trái đây chúng ta thấy Đức Mẹ, thì mình lựa chọn một là mình đặt tượng Đức Mẹ Fatima, hoặc là Đức Mẹ Lộ Đức, hoặc là Đức Mẹ Mông Triệu. Chứ ta không có, trong phần vụ không cho phép mình đặt một cái bàn thờ đó mà cả tượng Đức Mẹ Fatima rồi thêm tượng Đức Mẹ Hằng Cư Giúp ở đó, thì nó không có đúng với phụng vụ. Thì ở giữa chúng ta đặt ảnh lòng Chúa thương xót. Vì nếu giáo điểm trở thành giáo xứ thì sẽ là giáo xứ lòng thương xót. Và có lẽ đây là giáo xứ lòng thương xót đầu tiên tại Việt Nam. Cho nên thường là mình đặt thánh, gọi là thánh quan thầy, thánh bổn mạng. Còn đây mình chọn chính Chúa Giêsu làm bổn mạng của giáo xứ của chúng ta. Cho nên mình đặt ngay ở chính giữa. Vì đây không phải là tấm ảnh do người ta nghĩ ra mà vẽ. Không phải tấm ảnh do lòng đạo đức suy ra mà vẽ. Không phải. Nhưng tấm ảnh này, và có lẽ đây là tấm ảnh duy nhất mà Chúa Giêsu đích thân nói với Faustina vẽ như thế nào. Cho thấy có nhiều ảnh chuộc tội, ảnh thánh giá, ảnh đủ thứ ảnh hết, nhưng mà không có tấm ảnh nào, ngay cả các thánh nữa, mà Chúa bảo là phải vẽ như vậy. Riêng anh chị em đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, từng chi tiết một. Và trong cuốn sách ấy thì Chúa nói Faustina là con ghi lại chính xác từng câu từng chữ những gì ta muốn. Mà trong đó thì nói là tấm ảnh lòng thương xót, một trong những phương thế để chúng ta kín múc lấy ân sủng nơi lòng thương xót Chúa là mình tôn sùng tấm mạnh lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi thực hành lòng thương xót Chúa. Thì tấm mạnh này, thương chị em, chính Chúa Giêsu bảo với Faustina, nói với họa sĩ vẽ như vậy. Ta nhìn thấy tấm mạnh tay phải của Chúa giơ ra để mà ban phúc lành, tay trái của Chúa chỉ vào trái tim, và từ trong trái tim ấy có hai tia sáng màu đỏ tượng trưng cho máu, màu trắng tượng trưng cho nước, màu trắng hay là màu xanh lợt cũng vậy, tượng trưng cho nước, máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra. Thậm chí ở phía dưới tấm hình, cái câu mà Faustina muốn ghi, Chúa bảo không, con ghi câu này: lạy Chúa Giêsu. Chúa bảo Faustina ghi câu đó, và Chúa nói rằng ta mong muốn tấm hình này không chỉ được trưng bày ở chỗ long trọng nhất trong nhà thờ hoặc nhà nguyện của các nhà dòng, nhưng trong mỗi nhà, mỗi gia đình của những người Công giáo đều nên có một tấm hình lòng Chúa thương xót đặt ở nơi trang trọng nhất. Chính vì vậy mà anh chị em đến đây, chúng tôi luôn luôn có một món quà gửi tặng cho anh chị em, đó là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Mà tấm ảnh này chúng tôi đã cất công là ép plastic bằng mica cứng cho anh chị em, để trong những gia đình mà ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện làm khung hoặc là lộng kiến thì chúng ta vẫn có thể treo tấm ảnh lên, vì đã được làm bằng ép bằng mica. Thưa anh chị em, đây là bây giờ món quà mà mỗi lần chúng tôi anh chị em đến đây chúng tôi đều gửi tặng anh chị em như vậy. Gia đình nào chưa có chúng tôi đều mời gọi anh chị em đón nhận, rồi chúng tôi làm phép để anh chị em đưa về. Vì thế mà hôm nay chúng tôi sửa chữa lại tí xíu ở cung thánh, thì chúng tôi đặt thánh giá ở đây để chúng ta tôn vinh cây thập giá Chúa Giêsu. Và mỗi lần chúng ta để ý trong nhà thờ chính tòa, nhà thờ Đức Bà cũng để cây thánh giá ngay bên phải bàn thờ, và khi Đức Giám Mục đến làm lễ ngài cũng xông hương trước cây thánh giá này, rồi cũng chào kính trước cây thánh giá này. Thưa anh chị em, và ngày hôm nay ngày 14 tháng 9 giáo hội tôn vinh thánh giá Chúa trong một thánh lễ, mà hôm nay chúng ta thấy cây thánh giá này đang được dương cao lên, và chúng ta vẫn hát vinh quang của ta. Nơi ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta, nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát. Và anh chị em thấy ở trên cung thánh có nhà tạm, và lời của Chúa, thường một số nhà thờ thì để một bên là lời Chúa, bên là mình Chúa, nhưng mà thực ra trong phụng vụ thì tòa giảng mới là nơi để lời của Chúa. Cuốn sách thánh ấy được đặt trên tòa giảng và chỉ một chỗ duy nhất mà thôi, chứ như tôi nói là không có đặt hai đối tượng ở trên cùng một cung thánh, một bàn thờ. Sách thánh là được đặt ở trên tòa giảng, đây là gọi là nơi để công bố lời Chúa. Cho nên hôm trước thì cứ lên đây để mà rao lịch, về sau công bảo thưa cha phải rao lịch ở dưới, tôi bảo đúng rồi, đây chỉ để đọc lời Chúa mà thôi, chứ không phải nơi để đứng mà đọc thông báo hay là rao lịch. Vì thế mà ở giữa chúng ta thấy nhà tạm có những nơi để sang một bên cạnh. Vì nhà tạm nguyên thủy là gì thưa anh chị em? Nhà tạm là nơi để cất lại mình thánh, dành cho những bệnh nhân hoặc là những người cần được rước lễ. Còn thường là bánh thánh, là bánh lễ được truyền trong thánh lễ để cho anh chị em mọi người được đón nhận mình thánh là được truyền trong thánh lễ. Nhưng mà vì chúng ta không biết được bao nhiêu người, thí dụ đâu biết được mình hôm nay là có 500 người hay 1.000 người, cho nên là có thể số dư bánh thánh ấy được đặt ở trong nhà tạm. Có những nơi chúng ta thấy nhà tạm đặt phía bên cạnh để người ta có thể đến để cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể nơi nhà tạm. Còn khi mà thánh lễ thì tất cả được tập trung ở bàn thờ. Bàn thờ là tượng trưng cho Chúa Giêsu. Cho nên khi bắt đầu thánh lễ, linh mục ra làm cái gì? Hôn bàn thờ. Rồi kết lễ, linh mục cũng hôn bàn thờ, là tượng trưng cho Chúa Giêsu nha. Rồi cái ghế mà ghế chủ tọa đó, thì đó chỉ là cái ghế cho vị chủ tọa đó ngồi, là người mà chủ tọa cái buổi cử hành phụng vụ ấy, chứ đâu phải là cái ngai. Đôi khi chúng ta biến cái ghế đó thành một cái ngai thật là to, rồi thì rồng rắn, rồi thì thảm đỏ, thảm xanh gì đó, nó giống như là thành ông linh mục ngồi trở thành cái ngai như là ông thánh vua mất rồi. Mà đánh mất cái hình ảnh, chúng ta phải tập trung là bàn thờ mới là chính, chứ không phải là cái ghế. Rồi cái ghế thì chỉ ai cần ngồi thì có kê ghế mà thôi, chứ không phải kê hết một hàng 12 cái ghế lên đó, hay là bao nhiêu ghế khảm sà cừ ta bày hết lên trên cung thánh, giống như là hàng mỹ nghệ, cũng không phải. Và lời của Chúa thì đặt ở trên giảng đài, để những người lên đây đọc lời Chúa, không phải là chỉ là đọc mà là công bố lời Chúa, đại diện cho cộng đoàn mà công bố lời Chúa. Cho nên phải chọn người nào đọc cho rõ, đọc cho chính xác, đọc cho có hồn nữa là như vậy. Mà chúng tôi thấy ở đây anh chị em chọn những người đọc sách thánh rất rõ, rất chính xác và cũng có hồn ở trong đó. Vì thế mà giảng đài này mới là nơi để cuốn sách thánh, chứ không phải ta để sách thánh ở phía bên trên này, một bên lời Chúa, bên sách thánh, nó không có đúng, không có đúng với phụng vụ. Đây là mới là nơi mà sách thánh được trân trọng, sách thánh được rước, có những nơi là rước sách thánh ra rồi đặt sách thánh vào nơi giảng đài. Cho nên đây chỉ là để những người lên đọc lời Chúa, công bố lời Chúa và linh mục đứng trên giảng đài mà giảng thôi, chứ không phải ai cũng có thể lên trên đây mà nói gì được thì nói, không có. Rồi, và thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đã đặt thánh giá ở đây để chúng ta tôn vinh thánh giá của Chúa. Lịch sử ngày lễ suy tôn thánh giá là khi đó con Hồi giáo lấy mất cây thánh giá thật, thánh giá mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên đồi Canvê. Rồi vua Heraclius cầu nguyện, rồi nhờ ơn của Chúa mới đi chiến thắng, chiến đấu và chống lại quân Ba Tư, lấy được cây thập giá thật của Chúa rước về, rước về Jerusalem một cách rất long trọng. Nhưng khi nhà vua đi ngang qua núi Sọ trên đường về Jerusalem rước cây thánh giá đó, thì cây thánh giá đó nặng đến mức độ mà nhà vua không thể nào mà bước đi được, nhà vua không nhấc đi một bước nào được nữa. Không hiểu tại sao lúc trước đi từ đầu kia đến đây thì vác đi được, mà bây giờ từ đây đi tiếp đi về Jerusalem không vác đi được nữa. Lúc đó một tư tế Zacharia mới nói rằng là: thưa đức vua, cái áo bào của đức vua không xứng hợp với cây thập giá của Chúa. Nhà vua mới hiểu ra rằng mình vác thập giá mà vẫn mặc áo bào cẩm bào, vẫn đi giày đi hia, vẫn mặc đồ sang trọng không phù hợp. Vì Đức Giêsu khi mà ngài vác cây thập giá lên đồi Canvê, ngài có mặc áo bào không? Ngài có mặc áo đẹp không? Ngài có mặc áo lộng lẫy không? Ngài có mặc áo sang trọng không? Không. Cho nên vị tư tế mới nói rằng đức vua mặc cái áo đó không phù hợp với thập giá của Chúa. Đức vua mới hiểu ra ý, cởi bỏ cái áo bào, cởi bỏ đôi giày, đi chân không, mặc áo nhặt và quỳ xuống sám hối lỗi lầm của mình, ôm lấy cây thập giá, và cây thập giá được nhà vua rước đi, vác đi trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người. Và cái thập giá đó được tôn vinh. Từ đó người ta đến người ta cầu nguyện trước cái thập giá đó và được nhiều ơn lành từ cái gỗ thập giá ấy, từ ơn lành Chúa ban qua việc tôn vinh cái thập giá ấy. Và từ đó ngày 14 tháng 9 giáo hội chọn làm ngày suy tôn thánh giá để kỷ niệm lại biến cố cây thập giá thật của Đức Giêsu đã được tìm thấy. Hallelujah. Tôn vinh thập giá thì dễ, đúng không? Suy tôn thập giá dễ không? Dễ không? Dễ không? Tôi nói là hỏi lại anh chị em trả lời đi. Phải biết mình nghe phải hiểu cái gì. Tôn vinh cây thập giá dễ không? Tôn vinh cây thập giá dễ không? Quá dễ. Bà sơ bà cắm hoa này, thằng kia cầm hai cái nến để lên, rồi ông thần kia liếng cái đèn chiếu lên là xong thôi, có gì đâu khó. Có phải không? Dễ không? Dễ không? Rồi ông kia ông thấy Chúa nhiều bụi quá, ông lau chùi, ông lấy thêm dầu bóng quét lên, dễ không? Dễ. Rồi nói về thập giá dễ không? Dễ không? Trả lời sao cứ ngồi im? Dễ hay khó? Phải biết dễ hay khó chứ. Tại sao mà ngồi mình thăm dự thánh lễ mà cứ chẳng muốn nói sao kệ, nói đúng được, nói sẵn được kệ cho chốc amen tắt đèn đi ngủ à? Có đâu. Phải biết suy nghĩ, phải biết nói, phải biết phản hồi như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Vậy thì nói về thánh giá dễ không? Nãy giờ tôi nói đó dễ ỏm. Tôi đọc sách, tôi mở ra, tôi nhớ rồi tôi đọc nói lại dễ ỏm. Nói về thập giá dễ, vẽ thập giá dễ không? Rồi ông thần thợ mộc cũng đóng cây thập giá dễ không? Quá dễ. Ông cưa cây dài cây ngắn đóng cái phúc vô là xong, có gì đâu khó. Khó là cái gì thưa anh chị em? Khó là ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Vác thập giá hằng ngày mà theo ta. Khó là khó ở cái đó thưa anh chị em. Mà sức con người ta không thể nào làm được cái chuyện đó. Cho nên chính Đức Giêsu trong thân phận của con người, trước khi thập giá Ngài cũng run rẩy sợ hãi và nói linh hồn thầy buồn đến chết được. Và nói lạy cha xin cất con khỏi giờ này, là cái giờ mà Ngài vác thập giá, giờ mà Ngài lên núi sọ mà chịu chết trên cây thập giá. Ta thấy hình phạt mà một tội nhân bị đóng ở trên cây thập giá này, đây là một sự ô nhục vô cùng. Đối với người Do Thái, đối với người Hy Lạp, đối với người không tin thì đây là một sự sỉ nhục. Và thưa anh chị em, chúng ta có nhiều cách để mà tử hình. Ngày xưa thì mình có đi có máy chém, đúng không? Có máy chém á, ông ra đây đứt đầu xong luôn. Máy chém. Rồi sau đó cái máy chém nó bây giờ được đem vào trong khám chí hoài để làm kỷ niệm, không xài máy chém nữa, bây giờ là pháp trường cát. Đưa ra pháp trường và có 12 người, mỗi người cầm cây súng. Trong 12 người cầm cây súng đó chỉ có một cây súng là có đạn thật, còn lại 11 cây súng là đạn giả. 12 người một tiểu đội đi thi hành án, cùng giương súng lên nhắm vào tội nhân và bắn. Nhưng mà không biết ai là người súng thật, có đạn thật, ai là người có đạn giả. Tại sao? Để cho không ai bị ám ảnh mình là người giết người đó. Ai cũng nghĩ rằng là súng của mình là đạn giả, cho nên bắn chết mọi người đâu phải dễ thưa anh chị em. Rồi 12 viên bắn một phát, nạn nhân gục xuống. Rồi cái người đội trưởng mới cầm cái súng lục ra dí vào màng tang, thấy nó còn đang dãy dãy, dí vào màng tang làm một phát nữa, là phát súng ân huệ để chết cho nó nhanh. Người mà bị treo trên thập giá này không có được như vậy. Chúng ta thấy bị lột trần truồng, rồi đóng hai tay và hai cái kinh ngang, rồi kéo lên giãn ra cho đúng, rồi kéo xuống đóng vào cái đinh vào hai cái chân này thưa anh chị em. Tuy nhiên là nó có một cái bệ để kê ở đây để nó sát, nó khỏi rũ xuống. Bây giờ người ta cất đi để nhìn cho nó đỡ bị phô thôi. Thì nạn nhân bị treo trên thập giá như vậy đâu có chết ngay, giống như là cái máy chém đâu có giống như là súng bắn, hoặc bây giờ là người ta chích thuốc độc vào trong người, nó còn chết dễ hơn, cái chết êm ái hơn. Còn nạn nhân này có khi cả ngày trời, có khi cả 2-3 ngày chết dần chết mòn trong cái sự tủi nhục. Dưới thì người ta chê cười, còn mình thì đau đớn thể xác, đau đớn về tâm hồn vô cùng. Đây là một cái án phạt nặng nề nhất, mà đau khổ nhất dành cho những tội nhân. Chúa có phải đáng chịu cái tội này không? Chúa có phải bị lãnh cái tội này không? Không. Ngài là người vô tội mà. Nhưng mà Ngài tự nguyện, tự tình tự ý vâng theo thánh ý Chúa Cha, chấp nhận cái chết trên thập giá này để đền thay tội lỗi của nhân loại. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài, ban chính con một của Ngài, nộp chính con một của Ngài cho thế gian, để thế gian treo trên cây thập giá. Và Đức Giêsu, chúng ta nghe trong thư của Thánh Phaolô nói rằng Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang từ trên trời cao xuống tận đất thấp, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Và chết ở đâu? Chết trên cây thập tự, chết trên cây thập giá. Có nhiều cái chết, cái chết êm ái trên giường bệnh, cái chết êm ái trong giường nệm, cái chết nhẹ nhàng vân vân. Nhưng Đức Giêsu chấp nhận một cái chết ô nhục trần truồng, đau khổ cả thể xác cả tâm hồn trên thập giá như vậy. Chỉ vì sao? Chỉ vì yêu thương, chỉ vì xót thương. Cho nên nhìn lên thập giá, thưa anh chị em, mình sẽ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho mình. Mỗi lần Phô-xê-na gặp đau khổ, mỗi lần Phô-xê-na bị thử thách, mỗi lần Phô-xê-na bị hiểu lầm, Phô-xê-na lại: Chúa, con không thể nào chịu nổi những đau khổ này, không thể nào chịu nổi những nhục nhã này. Thì Chúa bảo: con hãy đến, con nhìn lên thập giá của ta, con ngắm nhìn lên thập giá và con suy niệm cuộc thương khó của ta. Con sẽ thấy rằng những đau khổ của con so với những đau khổ của ta không thấm gì. Vì thưa anh chị em, tôi cũng như anh chị em, chúng ta gặp đau khổ, nhưng mà vì chúng ta là con người có tội, cho nên những đau khổ ấy cũng đáng, vì chúng ta là người có tội mà. Còn Đức Giêsu Ngạch làm gì nên tội mà phải chịu như thế này? Cho nên một người mà không làm gì nên tội mà bị như thế này thì thưa anh chị em, chỉ vì yêu thương mà thôi, vì lòng thương xót. Cho nên mỗi lần tôi nhìn lên thập giá của Chúa, tôi suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa, tôi lại cảm nhận thấy rằng là tuyệt vời lòng thương xót của Chúa. Cho nên lúc tôi gặp đau khổ, bệnh tật, yếu đuối, rồi thì bị hiểu lầm, bị sỉ nhục, bị chê trách, bị bao nhiêu điều nọ tiếng kia, không còn biết chạy đến với ai, thì Chúa nói với thánh nữ Phô-xê-na, mời anh chị em đọc câu nhật ký thánh nữ Phô-xê-na, mời mọi người cùng đọc. To lên: trong những đau khổ thân xác cũng như tinh thần, con đừng đi tìm sự thông cảm nơi thụ tạo. Nhật ký số 279. Trong những đau khổ thân xác, đau khổ tâm hồn, con đừng đi tìm sự an ủi, tìm sự nâng đỡ, tìm sự nương nhờ nơi loài thụ tạo, nơi bất cứ một ai. Trong đau khổ mà Đức Giêsu chịu trên thập giá, Ngài cũng không tìm được bất cứ một an ủi nào, Ngài cũng không tìm bất cứ một sự an ủi nào ngoài lạy Cha con, phó thác hồn con trong tay Cha. Thưa anh chị em, cứ nghĩ mà coi, những đau khổ của chúng ta mà đi tìm, bây giờ chị ở đây, những người ai bị ung thư giơ tay. Ai bị ung thư? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cả 7, 8, 9, 10, cả hơn 10 người bị ung thư ở đây. Tôi lên với đặt tay, thưa cha con bị ung thư cổ, thưa cha con bị ung thư máu, thưa cha con bị ung thư xương, thưa cha con bị ung thư tử cung, nhiều lắm. Mà nếu trong những đau khổ ấy mà mình đi tìm sự nương tựa, nương nhờ người thụ tạo, tìm đâu ra, ai làm gì được thưa anh chị em? Mà anh chị em đến đây tôi cũng không thể làm gì được cho anh chị em với sức của tôi, ơn của Chúa thôi, chứ còn sức tôi không làm gì được. Nhưng mà anh chị em đến đây tôi cầu nguyện với anh chị em, cầu nguyện cùng anh chị em, cầu nguyện cho anh chị em và đưa anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, để chính quyền năng của Chúa qua cái chết trên thập giá này, vì yêu thương nhân loại này mà Chúa thiên giáng phúc cho anh chị em, với điều kiện duy nhất là những ai tin vào con người thì không phải chết nhưng được sống. Chúa Giêsu nói Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài cho thế gian, để những ai tin vào con Ngài thì không phải chết nhưng được sống. Duy nhất một điều để chúng ta được Chúa cứu, được Chúa chữa là tín thác. Một chữ duy nhất là tin. Một chữ duy nhất là tín thác, thưa anh chị em. Chỉ cần như vậy thôi. Hai vợ chồng với hai đứa con đứng gọi quậy nó lên đây cho nói coi. Lên đây. Cả nhà lên đây coi. Thưa anh chị em, chúng ta chiều hôm nay mình sẽ gặp gỡ những chứng nhân, những chứng nhân hoặc là đang vác thập giá, hoặc là vác thập giá mà đã được Chúa đỡ nâng thập giá. Con đứng trên này cho mọi người, đứng trên này, đứng trên cạp, rồi đứng trên cạp, đứng trên cạp, đứng sao vậy, rồi con đứng trên, rồi chào đây con. Anh chị em có thấy là tại sao nó cứ sờ sờ không? Hả? Sao
cha,
con?
Cha, con chào cha.
Luna.
Con chào cha.
À, thưa anh chị em, hai đứa bé nó không nhìn thấy đường, cho nên là bố với mẹ dắt hai đứa con bị mù lên trước chúng ta. Con giới thiệu cho mọi người gia đình con tên gì, ở đâu và làm gì. Nó hai đứa bé bị sao? Anh chị em dưới ngồi xuống để người xa được nhìn lên.
Dạ thưa cha với cộng đoàn, con tên là Giuse Đinh Văn Quân, con năm nay 32 tuổi, con ở tỉnh Nam Định, thuộc giáo xứ Đền Thánh Tức Hóa, địa phận Bùi Chu. Giờ này con đang làm đồng ruộng ạ.
Rồi con chia sẻ cho mọi người hai cháu nó tên gì, mà nó bao nhiêu tuổi, nó bị bệnh như thế nào.
Dạ thưa cha, con tên là Nam Thị Nửa ạ. Cháu bị bẩm sinh mắt. Đây là thằng anh tên là Đinh Tiến Thành ạ.
Tên con là gì?
Giuse Đinh Tiến Thành.
Tên đây là
con là tên là Giuse Đinh Tiến Thành.
Tên là Giuse xin
Đinh Tiến Thành.
Đinh Tiến Thành.
Rồi, Giuse Đinh Tiến Thành, cho Giuse Đinh Tiến Thành một tràng pháo tay. Rồi, cháu năm mấy tuổi?
Dạ, thưa cha, năm nay được vừa tròn 6 tuổi ạ.
6 tuổi. Hả? Sao? Kể nó, sao? Mấy tuổi?
Thì con ạ.
Con được 6 tuổi.
Em đã út.
Con được
rồi,
6
tuổi. Còn đứa thứ hai?
Em đã là Giuse Đinh Tiến Đạt ạ.
Mấy tuổi?
Cũng 6 tuổi ạ.
Đinh Tiến Đạt. Đạt, có mấy tuổi Đạt?
Con mấy tuổi?
6 tuổi.
Rồi, 6 tuổi, hai đứa nó sinh đôi.
Dạ vâng ạ.
Đây là sinh đôi Đinh Tiến Thành và Đinh Tiến Đạt, sinh đôi 6 tuổi, hai đứa nó bị mù từ bao giờ?
Dạ được cách đây lúc cháu sinh ra thì được 4 năm tháng gia đình mới phát hiện ra. Tại vì cháu cũng mắt cũng mở bình thường, ở đấy không có ai bị vậy nên là cũng không biết được ạ.
Rồi con bế lên để cho mọi người coi chút xíu, mọi người xa cứ muốn nhìn thấy hai cháu. Rồi, bố bế thằng Đạt, mẹ bế thằng Thành. Rồi cha bế cả hai đứa. Rồi chúng tay được coi cho mọi người. Chúng ta một trong thể chúng ta đây là bé
Đạt.
Con tên?
Con tên là Đạt.
Đinh là Đạt.
Con tên là Đạt. Đạt bao nhiêu tuổi?
Con 6 tuổi.
Rồi đây là Đạt. Con tên là?
Con là gì? Con là Thành.
Thành Mai.
Thưa anh chị em, tội nghiệp nó. Nó đâu có nhìn thấy gì đâu, nó đâu biết mọi sự xảy ra xung quanh nó như thế nào đâu, cho nên nó. Rồi bây giờ chúng con, rồi con bế xuống rồi con chia sẻ cho mọi người coi gia đình con được bao nhiêu người con, và khi gặp hoàn cảnh như vậy con thấy thế nào, nói cho mọi người.
Dạ đây là hai cháu đầu con sinh, từ đấy thì con chưa sinh cháu nào ạ. lúc biết được cháu không nhìn thấy thì con không biết làm sao nữa. Con buồn rồi, con chán, nó bảo thôi bây giờ không may cháu nó vậy thì cũng thôi, mọi việc cũng phó dâng vào Chúa, xin Chúa và bề trên soi sáng cho cháu, chứ con chẳng biết làm sao được ạ.
Còn con là một người bố, con với hai đứa con mình mà sinh đôi mà nó bị mù như vậy thì con thấy thế nào?
Dạ thưa cha, hai con của con bị thì con đang ở làm xa, thì con nghe thấy tin hai người con như vậy thì con đến nhà thờ trong Quảng Nam đấy ạ. Con xin khấn rồi con dâng hết mọi sự cho bề trên, con dâng cho Chúa rồi con về, rồi con đưa cháu đi lên Hà Nội chữa bệnh.
Rồi hôm nay ai động cơ nào mà con biết ở đây mà con đưa hai cháu từ ngoài Bắc, thưa anh chị em, chúng ta là người sáng mắt bế đứa bé mà sáng mắt đi từ Sài Gòn đến đây cũng đã là vất vả rồi, mà hai đứa nó không thấy đường mà đi từ miền Bắc vào tới tận giao điểm Tin Mừng này, và nhìn lên chúng ta thấy rằng đây là một gia đình rất là nghèo, rất là khó khăn, thì động cơ nào mà thúc đẩy và làm sao con biết ở đây mà con đưa hai cháu đến đây?
Dạ thưa cha, là đầu tiên là có cái chú ở miền Nam, chú cũng đi đến giáo điểm Tin Mừng này về rồi, chú cũng có cái đài rồi vậy đấy, chú cũng nói chuyện là cha ở trong này khấn lòng thương xót Chúa thiêng được vậy, rồi chú cho con mượn cái đài vậy, rồi con cũng nghe vậy rồi này. Con bảo thôi đến đâu đến cũng muốn đến với Chúa để mai ra thì Chúa thương đến con soi sáng cho con, nếu không được thì con mọi sự con cũng dâng cho Chúa.
Thưa anh chị em, cái câu kết ấy, mọi sự con dâng cho Chúa, để cái câu kết. Còn câu trên nói là may ra thì chúng ta thấy là đó là nói kiểu của thế gian thôi. Tại vì khi mình đến với Chúa, mình tín thác vào Chúa thì không có may hay là hên hay là xui gì cả. Mọi sự con dâng cho Chúa rồi thì Chúa để cho nó như thế nào, mặc dù mình không hiểu, mặc dù mình không chấp nhận nổi, mình không hiểu bằng trí khôn, bằng suy nghĩ tự nhiên của con người, nhưng trong lòng tin, lòng tín thác thì mình vẫn xin vâng như Đức Giêsu trên thập giá. Như Đức Giêsu trên thập giá lạy cha, nếu có thể được thì cất chén này cho khỏi con, thì cũng giống như lời cầu nguyện của người mẹ này đến lòng thương xót Chúa ở đây, đến giao điểm Tin Mừng và cầu nguyện rằng lạy cha, lạy Chúa, nếu có thể thì được Chúa cất chén đắng này đi, Chúa cho hai con của con được sáng mắt. Nhưng câu cuối vẫn xin vâng theo thánh ý Chúa, xin vâng mọi sự theo thánh ý Chúa. Đây là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Chứ chúng ta không có con đến cầu nguyện may ra mà Chúa chữa. Nếu mà Chúa thương, đừng bao giờ nói nếu Chúa thương. Tại vì ta nói rằng nếu Chúa thương thì có thể là Chúa không thương. Chúa là tình yêu rồi mà tại sao lại còn bỏ nếu Chúa thương với không thương? Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, mà ưu phẩm cao quý nhất mà đẹp nhất của Chúa đó là lòng thương xót. Cho nên đừng bao giờ ta cầu nguyện rằng nếu Chúa thương hoặc là nếu mà may mắn, đừng bao giờ như vậy, thì chưa có tín thác chưa đủ. Cho nên thưa anh chị em, người vợ đến và cầu nguyện, con xin dâng mọi sự cho Chúa. Cha tặng cho chúng con cái máy, tại vì người bạn đó, cảm ơn anh bạn nào đó đã cho con mượn cái máy để con biết về lòng thương xót Chúa mà hai chúng con đến đây. Cha gửi tặng chúng con cái máy để chúng con về chúng con nghe, và tặng thêm một cái máy để dành cho hai đứa, lỡ hai đứa nó có đánh nhau thì mỗi đứa một cái, dành nhau nó nghe về lòng thương xót của Chúa. Hai đứa đây, thằng đây là tặng cho thằng Thịnh phải không?
Đạt,
à. Đạt tặng cho Đạt cái máy nhé, Đạt nhé.
Con xin cha.
Tặng cho Đạt nhé, Đạt nhé.
Con xin cha.
Thương hút bồi.
Tặng cho Thịnh nhé, Thịnh nhé.
Con cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
Rồi thưa anh chị em, rồi chúng con về chỗ Thịnh Đạt. Rồi mời con. Áo tím. Rồi, con được tên là gì và con được ơn của Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, con năm nay 54 tuổi,
Con tên là Maria Đinh Thị Thúy Hà. Con đang ở An Giang. Mà cách đây gần 2 tháng thì con tới đây. Là trước đây con đã bị bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Thế là hơn 1 năm rồi là trong người con chỉ còn 0.6 máu. Thế là con đi được bác sĩ cấp cứu vô rồi. Trong khi đến thời gian mà máu của con nó bị dâng lên trên con mắt, là mắt con không thấy đường nữa. Thì cách đây gần 2 tháng là con đã từng theo bác sĩ mắt của con, là bác sĩ tốt ở viện Sanborn mà không ăn thua gì. Con từng đi mổ rồi đi tia laser rồi chích vô trong con mắt thì vẫn không thấy. Thì cách đây gần 2 tháng con đến, con được nghe em và gia đình mẹ của con ở Bà Rịa giới thiệu, con cũng đưa được cái máy người ta mẹ con cho, con về nghe xong rồi con tìm cho đến ra ở trên này. Thì con lên đây hơn 1 tháng thì lúc đó là con đến con nói với cha là cha ơi, con mù rồi, tay con lúc đó không có nắm ra nắm vô được. Xong rồi cha rờ lên đầu con, xong rồi cha nắm tay cha nắn con, xong con khóc, cha ôm con vào trong ngực. Thì lúc đó là dắt con đến đây là con hoàn toàn không thấy, cũng tương tự con chỉ thấy mấy cái bong bóng thôi chứ không hề thấy cái gì. Thế là khoảng hơn 1 tháng sau thì bây giờ con mắt này của con đã thấy sáng, con này con hơi mờ mờ thôi. Đó là lòng thương xót đến với con. Dạ, và con được thêm một người em đang ở bên.
Hallelujah.
Con còn một con cô con gái, năm cháu cũng Maria Nguyễn Thị Phương Trâm. Hiện nay cháu đi Na Uy được 5 năm. Nhưng mà trước khi cháu đi đó là cháu bị cái bệnh ký sinh trùng trong máu với lại lao hạch, mà chỉ chậm một chút xíu thì chết. Thì con cũng đưa đức mà đưa con ra ngoài đức mẹ, ngoài tà bao. Con đưa cái đức mẹ mà lúc đó con cũng bệnh, con chân tay con đeo không nổi, mà con leo lên hơn 400 bậc cầu thang. Con cứ nói con là con ơi, con cứ rờ vào chân đức mẹ để cho đức mẹ cứu con để trước khi con đi nước ngoài. Thế là con cũng xin khấn ngoài đó. Xong rồi con đi là từ ngày con đi 5 năm nay. Bây giờ cháu không có một cái bệnh gì, mà hồi đó cháu ở đây y như da một con cóc như thế nào thì người con nó như vậy. Mà bây giờ con nó sang, nó mập lên 10 mấy kg, mà nó không còn một cái bệnh gì nữa là điều thứ hai. Và một điều thứ ba nữa, con có một người em ở bên Úc. Cô ta cũng năm nay là 50 tuổi, mà gần như là 40 năm nay cô ta không xưng tội, mà cũng gần như không đi lễ. Thì con có lời nói về cha, về lòng thương xót Chúa. Con cũng giúp đỡ nhiều người, con cũng mua máy về cho rồi. Con cũng giới thiệu cho cô ấy biết, con cũng cầu khấn cho cô ấy. Rồi con còn giới thiệu là cô ấy cứ xin nhắn tin về cho cha. Rồi cha nhắn tin cho cô là cha sẽ cầu nguyện cho cô á. Thì đến hơn gần 1 tháng nay, 1-2 tuần nay, cô đã được đi xưng tội và đã được rước lễ và đã đi lễ lại.
Hallelujah. Hai vợ chồng nghe không? Nghe không? Con thấy đâu có phải là nếu Chúa thương hoặc là may gì đâu. Chúa thương, Chúa cứu, Chúa chữa, nhưng mà Chúa cứu, Chúa chữa như thế nào và lúc nào, đó là lòng tín thác. Thì nếu mà mình biết rằng lúc nào Chúa cứu, biết rằng Chúa cứu như thế nào thì đâu còn gọi là tín thác, và đâu còn gọi là mầu nhiệm cái thập giá nữa. Cái đau khổ này không hiểu nổi, tại sao Chúa lại phải chết trên cây thập giá? Tại sao mà những con người được Chúa thương, được Chúa cứu như vậy mà họ lại treo Chúa trên thập giá? Dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Hay ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi. Phải chăng vì ta dẫn đưa ngươi qua sa mạc 40 năm trường, cho ngươi ăn manna và đưa ngươi vào đất hứa mà ngươi lấy thập tự đâm thơ vân vân, mà ngươi treo ta trên thập giá, mà ngươi lưỡi lưỡi đồng đâm thấu tim ta, mà ngươi lấy mạo gai đội vào đầu ta, mà ngươi lột trần chuồng ta ra và ngươi treo ta trên thập giá. Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm biết bao nhiêu ân lành, biết bao nhiêu điều tốt lành cho ngươi mà ngươi đối xử với ta như vậy. Dân ta ơi, ngày hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta, nói với những con người mà được biết bao nhiêu ân lành của Chúa, nơi lòng thương xót của Chúa các cây thập giá, mà lại thờ ơ, mà lại lãnh đạm, mà lại còn nghi ngờ lòng thương xót của Chúa nữa. Cho nên đừng bao giờ nếu Chúa thương, và đừng bao giờ bảo rằng à, may gì hay là may ra. Đây là một lời chứng của một người ở Việt Nam, một người bên Úc, một người bên Na Uy, thưa anh chị em, và còn biết bao nhiêu con người khác nữa. Cha gửi tặng con một cái máy, con chuyển sang cho cô bé ở bên Úc, nói với cô rằng là tạ ơn Chúa, 40 năm cô ấy đã bỏ Chúa, nhưng Chúa không bỏ cô. 40 năm mà hôm nay cô đã được sống lại, cái ơn đó còn lớn hơn ơn sáng mắt. Ơn đó còn lớn hơn ơn mà chữa bệnh gia cóc. Vì bệnh thân xác chữa được, nhưng bệnh tâm hồn không thể chữa được nếu người ta không muốn chữa. Còn bệnh thân xác ai cũng muốn chữa hết. Anh chị em thấy không? Có bao giờ mà con bị cùi con không muốn chữa khỏi cùi không? Có bao giờ mà con bị ung thư mà con không muốn chữa khỏi ung thư không? Bệnh thân xác thì ai cũng muốn Chúa chữa, nhưng mà bệnh tâm hồn họ có muốn hay không, nó lại khó. Khó nhất là cái bệnh tâm hồn. Người ta cứ chơ chơ ra, người ta cứ nghi ngờ, người ta cứ hồ nghi lòng thương xót của Chúa. Cho nên cái đó là cái khó nhất và cái ơn lớn nhất là như vậy. Và chính vì muốn chữa cái bệnh tâm hồn đó mà Chúa mới phải chết trên cây thập giá đây này, thưa anh chị em. Chính vì muốn chữa bệnh tâm hồn đấy mà trái tim Chúa mới bị đâm thâu, và nước từ trong trái tim, máu từ trong cái tim Chúa đổ ra để rửa sạch tội người ta. Nhưng mà người ta có chịu đến để mà Chúa rửa hay không? Người ta có chịu đến để cho Chúa cứu hay không nữa cơ? Cho nên cái bệnh tâm hồn nó khó. Bệnh thân xác thì ai cũng muốn chạy đến để Chúa cứu, nhưng mà bệnh tâm hồn người ta không muốn chạy đến. Vì người ta mà chạy đến người ta để Chúa cứu thì người ta không đi chơi được nữa, người ta không đánh bài được nữa, người ta không cướp của giết người được nữa, người ta không gian tham được nữa, người ta không có muốn tự do muốn làm gì thì làm nữa. Người ta phải bỏ quyền lực, bỏ danh vọng, bỏ chức tước mà theo Chúa. Thôi không có theo. Phải bỏ tiền chia sẻ cho người nghèo. Ngu gì? Phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình theo gương Chúa Giêsu. Ngu gì tôi bắt người khác phụ tôi chứ hơi đâu mà tôi phục vụ họ. Họ không muốn quay trở về. Cho nên khó lắm, thưa anh chị em. Cha gửi tặng con một cái máy, con gửi cho bên người Na Uy nhá. Một Úc, một Na Uy. Có muốn ở Việt Nam không?
Dạ, có Tết này họ về ạ.
Rồi, Tết này họ về, nhớ để dành cho họ giùm cha nhá. Rồi, Chúa dành cho con, bình an con. Con tên là gì? Con ở đâu? Nói cho mọi người nghe.
Dạ, con là Maria Catherine ở Bà Thơ.
Maria gì?
Maria Catherine.
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 Catherine. Dạ. Con người gì?
Con người dân tộc Cờ Ho.
Tôi tưởng là Việt Kiều ở đâu mới về chứ. Cho một tràng hoa tay con hô Catherine dân tộc Cờ Ho, thưa anh chị em. Đẹp không? Rồi, Ca Tuyền chia sẻ cho mọi người, con được ơn gì Ca Tuyền?
Dạ, con 2 năm trước con bị hội chứng thần hư và lupus ban đỏ, hay u năng bụng trứng. Lúc đấy thì...
Hội chứng thần hư, lupus ban đỏ, u năng bụng trứng.
Dạ, lúc đấy thì con mặt con to lắm, chân tay con cũng sưng phù lên. Lúc đấy thì... con được gì con cho con máy nghe. Rồi sáng hôm sau thì anh con tới nhà con chơi, thì con được anh cha con cho con số điện thoại của cha, và anh cha con nói đây số điện thoại của cha Long, em thử nhắn tin cha sẽ gửi lại cho em, nhưng mà gọi thì cha không trả lời đâu nha, chỉ nhắn tin thì cha sẽ trả lời lại. Thì hôm sau con, lúc đấy con đang sưng to lắm cha, tại vì con không đi tiểu được, với lại con đang bị hai u năng buồng trứng. Mặt con cũng to, lúc đấy mụn con đầy mặt toàn mụn không à. Xong rồi sáng hôm sau con nhắn tin cho cha, con lại gửi nhầm tin nhắn nữa cha. Bên đấy người ta hồi lại là nhắn nhầm rồi. Thế là con một hồi con đứng cầu nguyện, rồi con nhắn tin lại. Thế là đúng 6 giờ chiều hôm sau, 6 giờ chiều ngày hôm đấy, cha con nhận được tin nhắn của cha. Con mừng lắm. Lúc đấy con khóc, con nói chồng con là cha gửi tin nhắn rồi, Chúa đã nhận lời của con. Và con lúc đấy con bảo mẹ con ra cầu nguyện để Chúa chữa lành bệnh cho con. Lúc đấy thì ngày hôm sau con lại bị đau u năng buồng trứng. Còn chiều hôm đấy con không đi được, y như bà già cụ bị gù lưng, bị 70 mấy tuổi không đi được vậy. Cứ đi bước nổi. Thế là sáng hôm sau con đi siêu âm. Siêu âm rồi con từ nhà tới đó, con tới chỗ bác sĩ con đi siêu âm, rồi con cầu nguyện hết năm chuỗi lòng Chúa thương xót. Con tín thác rồi tới đấy con thấy bình an trong người, không thấy bị gì nữa. Thế là lúc đó bác sĩ nói uống nước nhiều đi, rồi mới chưa siêu âm chả thấy gì hết. Rồi con uống hết 3 chai nước mà không đi tiểu được, tại vì con bí tiểu mà không đi tiểu được. Ông bác sĩ cứ chửi con, thế con cứ đứng đấy con cầu nguyện hoài, cầu nguyện hoài. Thế là lúc 3 giờ chiều ông gọi con, thế đi tiểu được chưa? Con nói được rồi. Vô đấy thì siêu âm thấy hai u năng buồng trứng. Về nhà ấy xong rồi con về nhà, tự nhiên vô phòng vệ sinh, trong nhà vệ sinh chảy giống như là mình bị băng huyết vậy cha, nó ra hết. Chiều hôm đấy 5 giờ chiều con lại tay khám xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Sáng hôm sau con ra siêu âm, rồi bác sĩ nói là u năng buồng trứng, nhưng không thấy u năng buồng trứng. Con kể trên Bảo Lộc nói con hai u năng buồng trứng, mà xuống đây còn có u năng lành. Dạ, u năng lành chỉ còn một u năng. Bác sĩ còn nói con bị thận hư với lại lupus ban đỏ, không được phép có thai. Mà trong khi đấy con lúc đấy thì lúc con bị bệnh thì con đã có một bé nhưng mà bị động thai, không có tim thai nên con đã đi nạo. Dạ rồi xong lần này thì bác sĩ nói là không được phép có thai, nhưng mà con giờ con chỉ tín thác vào Chúa, con bỏ hết thuốc men, con không uống nữa. Nếu chết thì Chúa gọi con về, chứ con không muốn bỏ con. Giờ con
thai con được mấy tháng?
4 tháng từ lúc con tháng 7 vừa rồi con có xuống cha, được cha chứ cầm đầu con.
Cha cầm đầu rồi. Thằng kia thì bóp đầu, còn con này thì cầm đầu.
Yeah. Được cha chữa lành cho con và được mọi người ở cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Hôm đấy con lúc cha đặt tay lên đầu con á, con chỉ đấy con chỉ nói là giờ con ngay từ giây phút này Chúa đặt tay lên đầu con, con đã được chữa lành. Và lúc đấy thì con về con bụng con đâu có thấy như thế này cha, bụng con nhỏ xíu à, như bình thường ai cũng nói là ủa có thai mà như không có thai. Lúc đấy thì con về trong xe con thấy bình an. Vú con đi như là bà già, như là 70 mấy tuổi, không có vú gì hết.
Cái gì?
Đừng có cười. Lúc đấy vú con không có căng ra cha. Dạ. Nó không có căng ra tại vì bà bầu nó thường hay căng. Mà cái bụng con cũng không gì hết. Con sợ là như thế này thế nọ. Dạ. Rồi lúc đấy con cầu nguyện lại, con tín thác vào Chúa. Về trong xe con thấy bình an lắm. Mà tự nhiên con về vú con nó căng ra, nó nó xình ra. Dạ.
Xình ra.
Cái bụng con nó cũng to lên. Con vui quá. Lúc đấy con siêu âm. Sáng hôm sau con và chồng con đi siêu âm, bác sĩ nói thay được mạnh khỏe. Dạ. Và điều thứ ba nữa là chồng con giờ, dạ, chồng con đi dự thăm dự thánh lễ cha, cứ đứng ở ngoài, đứng ngoài nhà thờ không cháu, không chịu vô nhà thờ. Thế là con nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cho chồng con và cho gia đình con. Chồng con chả biết vô nhà thờ, chả biết cầu nguyện, ngủ cũng chả biết làm dấu nữa cha. Thế là tối hôm đó về, chồng con biết làm dấu, biết đọc kinh. Về từ đây cha, thử cho điểm tin mừng, về biết đọc kinh, biết lần hạt. Dạ, tối giờ làm dấu thánh giá rồi. Dạ. Giờ chồng con cũng đi tham dự thánh lễ, cũng bước vô nhà thờ tạ ơn Chúa.
Con nói nhiều tiếng lạ quá cha không hiểu. Cha còn mấy bà mấy cô hiểu với cha không hiểu. Thấy bà cười dữ quá cha chẳng hiểu bà cười gì. Rồi cho tặng cho chồng con một cái máy nha, gửi nói cho cha gửi để thăm anh ấy. Đó là tạ ơn Chúa đã chữa lành cho con bệnh lupus ban đỏ, rồi thận hư, rồi hội chứng thận hư, rồi thì là u nang buồng trứng, và nhất là có bé 4 tháng rưỡi mà trong lúc đang đau bệnh như vậy mà bé được khỏe mạnh. Đó là cái ơn rất là lạ lùng. Và ơn đặc biệt hơn cả là cho chồng con ở đây về mà đã biết lần chuối, biết đọc kinh và đi vào trong nhà thờ tham dự thánh lễ. Cái ơn đó lớn vô cùng thưa anh chị em. Tạ ơn Chúa. Con có biết hát một bài hát nào không? Con hát tặng cho mọi người.
Dạ. Hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa, đôi tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa, trên tay Ngài đã dựng nên con, thần khí Ngài làm cho con sống. Và Ngài đã dẫn đưa con về.
Cái này thì cha hiểu. Tạ ơn Chúa, cảm ơn con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, đây là món quà mà Chúa gửi đến cho chúng ta. Món quà quá tuyệt vời. Ngày lễ suy tôn thánh giá, Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng thánh giá của Chúa phải qua thập giá mới đến được vinh quang. Ai cũng từng trải qua những giây phút bị thử thách, bệnh tật, ốm đau, nghèo khổ, hiểu lầm, rồi khô khan, nguội lạnh, nghèo túng, biết bao nhiêu những thử thách, biết bao nhiêu những khó khăn. Và lòng tín thác của chúng ta có hay không có là do khi ta gặp những khó khăn này, ốm đau, bệnh tật, nghèo túng, hiểu lầm, nghi ngờ, khô khan, nguội lạnh. Khi ta gặp những khó khăn này mà ta đủ sức vượt qua được bằng sức mạnh của Chúa, bằng lòng tín thác nơi quyền năng của Chúa. Như Phao-lô nói, tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Và như Phao-lô nói, tôi hãnh diện về thập giá Đức Kitô. Tôi không rao giảng cái gì khác ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô. Và Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, đó là niềm hãnh diện, niềm tự hào của chúng ta. Vì chính trên thập giá đó, lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện đến mức tối đa. Giọt máu cuối cùng, nước cuối cùng, giọt nước cuối cùng từ trong trái tim Chúa đổ ra khi Ngài treo trên thập giá, để Ngài mang lấy tất cả những bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, Ngài đã mang lấy trên cây thập giá. Tất cả tội lỗi của chúng ta Ngài đã gánh lấy hết rồi, thưa anh chị em. Chỉ còn một điều duy nhất là ai tin vào Ngài thì được cứu, ai tin vào Ngài thì được sống. Nào, chúng ta có tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa? Anh chị em có tin không? Anh chị em giơ tay phải lên đáp một cách mạnh dạn, thưa tin. Anh chị em có tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện nơi thập giá của Đức Kitô không? Anh chị em có tin rằng qua thập giá mình sẽ đến được vinh quang không? Anh chị em có tin rằng là tất cả những đau khổ trên trần gian này không sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng trên nước trời nếu chúng ta chọn niềm tín thác vào Chúa ngay từ cuộc sống trần gian này không? Anh chị em có tin rằng Chúa yêu thương chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, Ngài đã chết cho chúng ta? Anh chị em có tin vào lòng thương xót của Chúa không? Anh chị em có tin rằng Chúa yêu thương chúng ta không? Và anh chị em có tin rằng Chúa sẽ chữa lành tất cả mọi ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền của chúng ta không? Và anh chị em nói lên lời cuối cùng với Chúa trong lời mà Chúa ghi lại trên tấm hình lòng thương xót, đấy là câu: Lạy Chúa Giêsu,
con xin hát hào sự